Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động vì trẻ em diễn ra cũng là lúc học sinh trong cả nước bước vào kỳ nghỉ hè, thời điểm nhiều em mong đợi để giảm bớt áp lực học hành thi cử. Tất cả chúng ta muốn hướng đến xây nên những ngôi trường hạnh phúc cho con trẻ của mình. Tuy nhiên, những định kiến, mong chờ, kỳ vọng của chính cha mẹ đè nặng trên vai của con trẻ. Nhân tháng hành động vì trẻ em, chúng ta cùng suy ngẫm để cùng chia sẻ việc giúp con cái có việc học là niềm vui, trường học là nơi rèn luyện để con trẻ phát triển, trưởng thành. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, dư luận đề cập nhiều việc học sinh gặp những áp lực học tập, áp lực thành tích bởi lịch học dày đặc, kiến thức nhiều. Đó là chưa kể không ít trẻ phải học thêm học hè, học cả lễ Tết, cuối tuần, khiến các em không còn thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí. Như nhiều chuyên gia tâm lý đã chỉ ra, điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển tâm sinh lý của các em. Biết rằng các em phải học thì mới có kiến thức, mới trưởng thành. Tuy nhiên, nếu áp lực việc học thành trở ngại, biến các em thành những chiếc máy học mệt mỏi, có lẽ cần thiết phải xem lại để điều chỉnh hợp lý. Thật buồn mỗi khi đâu đó lại có vụ học sinh tự tử, có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hành động dại dột tiêu cực ở trẻ em. Nhưng trong đó, hẳn là không thể loại trừ nguyên nhân đến từ việc học. Những ganh đua về vị trí trong lớp, lịch học dày đặc, kín mít khiến nhiều trẻ trở thành gà nòi, ngựa chiến. Cho dù khắp nơi hô hào đổi mới với cải cách thì thực sự trẻ em hiện tại đang học hành rất căng thẳng. Trong giáo dục, việc đòi hỏi người học luôn nỗ lực là cần thiết, nhưng khác với việc phải gánh chịu căng thẳng. Mà ở đây, căng thẳng lại chủ yếu đến từ thi cử chứ không phải là yêu cầu nỗ lực trong khám phá, tìm tòi, biểu đạt. Những chuyện như phải thi vào lớp 1, rồi vô vàn các cuộc thi trên mạng, mới học đã ôn đề cương, dần trở thành phổ biến. Trường học không tạo ra một không gian đa dạng mà bó hẹp vào ôn luyện để thi, khiến đời sống tinh thần và trải nghiệm của học sinh trở nên nghèo nàn. Khi tuyệt đối hóa đánh giá để phân loại xếp hạng, nhà trường, giáo viên, phụ huynh sẽ đẩy trẻ vào cuộc cạnh tranh khốc liệt. Trong cuộc cạnh tranh đó, đội thắng sẽ thấy mình ưu việt và trở nên chủ quan, phù phiếm, còn đội thua sẽ trở nên tự ti và mặc cảm. Đó là chưa kể những kỳ vọng quá lớn mà phụ huynh áp đặt lên con. Sự xa cách giữa cha mẹ và con cái khiến trẻ trở nên cô đơn. Những lúc gặp khó khăn, trẻ không được lắng nghe, không được quan tâm, chia sẻ khích lệ để có thể tự giải quyết các vấn đề trong cuộc sống mà mình gặp phải, như bị bắt nạt học đường, bị cô lập trong đám đông. Các em trở nên nghèo nàn kỹ năng mềm, kỹ năng sống. Thử hỏi học sinh cấp 2, cấp 3 hiện nay, có bao nhiêu em có thể tự nấu bữa cơm, có thể tự lập khi không có bố mẹ kề cận ở bên? Vì chạy đua với các kỳ thi để vào trường chuyên, lớp chọn, nên nhiều em không có nhiều thời gian để học và trải nghiệm kỹ năng sống, kỹ năng mềm. Đó là lý do tại sao một bộ phận học sinh trở nên thiếu kiến thức thực tế và lúng túng, không biết giải quyết vấn đề, dễ rơi vào thất vọng, trầm cảm. Không phải chỉ thời nay mà bất kỳ thời nào, đứa trẻ đều cần được dạy kỹ năng giáo dục về nhân cách từ những việc nhỏ. Làm sao để trẻ cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà của mình và có niềm tin vào cha mẹ mình. Cha mẹ hãy lắng nghe, thấu hiểu con. Hãy lắng nghe, hãy tôn trọng ý kiến, hãy cùng con giải quyết các vấn đề. Chỉ khi trở thành những người bạn với con, cha mẹ mới xóa được hàng rào ngăn cách. Tháng hành động vì trẻ em có lẽ điều chúng ta muốn hướng đến là xây nên những đứa trẻ hạnh phúc. Muốn vậy thì trẻ cần được thừa hưởng một môi trường hạnh phúc lành mạnh. Cha mẹ cũng cần thay đổi tư duy, điều chỉnh về việc đặt ra các kỳ vọng, mục tiêu đối với con em. Đừng nghĩ trẻ em chỉ cần học, bởi ngoài kia có nhiều điều con cần khám phá, bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách bên cạnh kỹ năng. Là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em vào năm 1990, đến nay với những cam kết chính trị và sự lãnh đạo của đảng nhà nước, cuộc sống của trẻ em Việt Nam trên mọi miền của đất nước không ngừng được bảo đảm. Ngày càng có nhiều trẻ em được bảo vệ, được sống, được chăm sóc sức khỏe, được học tập và được ưu tiên trong các chính sách phúc lợi. Điều 100 luật trẻ em năm 2016 nêu rõ, cha mẹ giáo viên, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình có trách nhiệm trau dồi kiến thức, kỹ năng giáo dục trẻ em về đạo đức nhân cách, quyền và bổn phận của trẻ em, tạo môi trường an toàn, phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em, phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ bị xâm hại hoặc bị xâm hại. Chúng ta có thể nói rất nhiều về quyền trẻ em, nhưng thật buồn khi đâu đó những vụ việc bạo hành xâm hại trẻ vẫn xảy ra và không có dấu hiệu giảm. Vẫn còn những quan điểm thương cho roi cho vọt và vẫn còn những ông bố bà mẹ xính thành tích, xính điểm 10. Hơn hết, phụ huynh hãy chủ động trong việc giáo dục con, không để bệnh thành tích chi phối. Chỉ khi phụ huynh không đo lường giá trị của trẻ qua điểm số, danh hiệu, khi đó áp lực của trẻ phần nào mới được cởi bỏ. Tại phiên họp thứ 10 vào tháng 4 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nêu ra một hình thức bạo lực gia đình trước nay chưa nhiều người nghĩ tới. Bạo lực gia đình không chỉ là hành hạ, đánh đập, chửi bới, khủng bố tinh thần mà còn có cả hành vi ép buộc con cái học nhiều. Theo quan điểm của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, cha mẹ kỳ vọng quá lớn vào con cái nên ép buộc các cháu phải học đến 2-3 giờ sáng. Đòi hỏi con cái cứ phải được điểm 10 chính là tạo ra áp lực, vượt quá năng lực, khả năng của trẻ em. Trẻ em, lẽ ra đó là lứa tuổi mà các em cần được vui chơi, được trải nghiệm nhiều thì lại bị bó chân và bằng học. Hiện nay người ta nói nhiều đến cụm từ trường học hạnh phúc, dạy kỹ năng sống cho trẻ, giáo dục để trẻ trở thành người tử tế. Những câu chuyện cân bằng giữa học lý thuyết với trải nghiệm thực tế, vui chơi ở trẻ hiện nay vẫn còn là bài toán. Và còn một thực tế khác, cải cách giáo dục là vậy, nhưng áp lực học tập của trẻ vẫn chưa giảm. Có lẽ để cởi bỏ những áp lực cho con, chính cha mẹ hãy học cách chấp nhận những thiếu sót của con, chấp nhận những bảng điểm chưa đẹp, để trẻ được học, được trải nghiệm, được vui chơi đúng nghĩa. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều vụ bạo lực học đường liên tiếp xảy ra với điểm chung là học sinh mâu thuẫn, hiềm khích nhau, sau đó lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo, kích động và tổ chức đánh nhau để giải quyết. Đáng lo hơn là việc tham gia các băng nhóm gây ra những vụ hỗn chiến tiềm ẩn nguy cơ hình thành các loại tội phạm nguy hiểm có tổ chức. Và trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, cùng với vấn nạn bạo lực học đường, tình trạng thanh thiếu niên, học sinh sinh viên tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội để thực hiện các hành vi bạo lực ngày một gia tăng cả về số lượng và tính chất nghiêm trọng. Điều đáng nói, một số đối tượng bị truy bắt, xử lý trong thời gian vừa qua cho thấy trước đó họ cũng chính là nạn nhân của những vụ việc bạo hành. Tuy nhiên, thay vì nhờ sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, nhà trường, gia đình, những đối tượng này đã lựa chọn các hình thức trả thù như để chứng tỏ mình không phải dạng vừa. Hiện nay, không quá khó để nhận diện các hội nhóm đen trên nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo. Để trở thành thành viên, người dùng chỉ cần bấm nút tham gia và trả lời một số câu hỏi theo hình thức là đã có thể thoải mái trao đổi, chia sẻ trong nhóm. Qua chia sẻ của nhiều bạn trẻ, tham gia các hội nhóm kín trên mạng xã hội sẽ giúp bản thân mạnh mẽ hơn và giúp giảm nguy cơ bị các nhóm khác bắt nạt. Nếu một người bị nhóm khác đánh, cả nhóm sẽ đứng lên bảo vệ, trả thù. Thậm chí nhiều bạn trẻ còn cho rằng việc sử dụng bạo lực để răn dạy những nhóm bạo lực khác là giúp làm trong sạch môi trường giới trẻ, chứ không ý thức việc này là vi phạm pháp luật, có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho người khác cũng như cho chính mình. Trong tháng 5 vừa qua, qua kiểm tra 631 trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên dạy nghề với tổng số gần 167.000 học sinh tại tỉnh Thanh Hóa, đơn vị chức năng đã phát hiện hàng trăm học sinh tàng trữ các vật dụng nguy hiểm. Tang vật thu giữ gồm 152 dao kéo các loại, 27 côn nhị khúc, gậy ba khúc, tuyếp sắt, gậy gỗ, 24 súng bắn đạn nhựa, bình xịt hơi cay, dùi cui điện tự chế, 23 kìm cờ lê tua vít, búa, 91 máy hút thuốc lá điện tử, 16 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử, 2 học sinh tàng trữ cỏ Mỹ và cần sa. Những con số khiến nhiều người phải giật mình. Thanh thiếu niên trong độ tuổi dở dở ương ương nên có nhu cầu tụ tập thể hiện bản thân. Tuy nhiên với sự phát triển của mạng xã hội lại vô tình trở thành môi trường rộng lớn dễ lây lan những mâu thuẫn cũng như kích động bạo lực. Vì vậy, việc phát hiện và ngăn chặn sớm những dấu hiệu cũng là yếu tố giảm nguy cơ phạm tội cho những chú ngựa non háo đá. Ai cũng có quyền sử dụng mạng xã hội, pháp luật không nghiêm cấm việc này, nhưng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ bị nghiêm trị. Đối với học sinh cũng không ngoại lệ, các em có quyền sử dụng mạng xã hội, nhưng vì chưa trưởng thành nên cần thiết phải có sự giám sát của phụ huynh. Nên khuyến khích con sử dụng mạng xã hội để phục vụ cho nhu cầu học tập như trao đổi, giải quyết các bài tập, câu hỏi khó, các phương pháp học tập hiệu quả hay chia sẻ những câu chuyện bổ ích mang tính giáo dục hoặc có thể nắm bắt thông tin của trường, của lớp, thông qua đó để giúp đỡ các bạn có học lực kém hay hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Phụ huynh, thay vì cấm đoán thì hãy thường xuyên nhắc nhở, giám sát con mình sử dụng mạng xã hội một cách đúng đắn. Đừng để các em cô độc với mạng xã hội, nếu không sẽ có nguy cơ bị lạm dụng và vi phạm pháp luật. Trước tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng, nhiều địa phương trong cả nước đã liên tục có những chỉ đạo khẩn cấp, chấn chỉnh công tác phòng chống bạo lực học đường và vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên. Đối với các trường đã xảy ra vụ việc bạo lực học đường, ban giám hiệu cần có biện pháp hình thức xử lý phù hợp đối với học sinh gây ra bạo lực, đảm bảo tính răn đe có hiệu quả. Các sở giáo dục, phòng giáo dục cần phối hợp và thường xuyên thanh kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống bạo lực học đường tại các trường học thuộc phạm vi quản lý. Có biện pháp trao đổi thông tin nhanh chóng, kịp thời với gia đình và học sinh sinh viên trong việc giải quyết các vụ việc theo quy định. Nghiên cứu thiết lập đường dây nóng để phản ánh tình trạng bạo lực học đường trong học sinh sinh viên, báo ngay cho lực lượng công an khi phát hiện các trường hợp giáo viên, học sinh sinh viên vi phạm pháp luật, những nguy cơ dẫn đến các vụ bạo lực học đường hoặc các vụ việc khác gây phức tạp về an ninh, trật tự để kịp thời phối hợp giải quyết. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là dự báo thời tiết tỉnh Bình Định chiều và đêm ngày 3 tháng 6 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.